đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, nhiều thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2019. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Khỏe cô, lại một tháng 6 nữa về rồi. Chúng ta vào một tuần mới, một tháng mới. Thưa cô, tuần vừa qua và tuần tới đây sẽ có những ngày lễ ra trường của các bậc trung học cũng như đại học, tốt nghiệp thủ khoa bậc trung học hay bậc đại học gây ấn tượng, đáng chú ý. Ngày hôm qua các con em chúng ta đã làm được việc như vậy trong khi cha mẹ chưa có chỗ sinh nhai ổn định, không nhà cửa, không có gì. Đã hơn một lần tôi được hãnh diện vì những người trẻ nguồn gốc Việt Nam vào những ngày lễ ra trường. Thưa cô, tôi cũng đã qua rồi những mùa ra trường hãnh diện với các con của mình. Cô biết là khi những người trẻ này có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó trong những thành công vượt trội và đáng được nhắc đến. Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp sáng của ngọn nến thành công ở mọi nơi và mọi thời đại. Cô biết cũng như cô, những con em chúng ta tại Hoa Kỳ này đã được giáo dục bởi hai nền văn hóa Đông và Tây. Chúng ta hãnh diện vì các em, con em của chúng ta đều biết ăn, biết học, biết gói, biết mở. Đừng bao giờ quên là phải học trước, học mới làm được những việc khác. Ngày xưa và ngày nay nơi tôi ở Việt Nam thì học thì ít nhưng mà học ăn cướp thì nhiều. Ăn cướp, ăn trộm cũng phải học. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Sau năm 1975 thì một lần ăn cướp 44 năm. Gần đây ăn cướp chỉ dành cho một số người, một số đảng viên lớn. Nên dân tình tại Việt Nam có câu: anh Trọng, anh Phúc, chị Ngân, anh chị có biết dân tình khổ không? Và một điều buồn nữa là tại Việt Nam ngày hôm nay chưa ai nói đến chữ ăn năn cả. Điều tôi suy nghĩ chắc đồng cảm, đồng điệu với người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Từ sức cao bồi Texas đã có lần ông ghé qua thăm. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa nữ tiến sĩ A, nghe được tôi.
Chào anh Bình Minh.
Lâu quá không gặp. Hiện tại tiến sĩ đang ở đâu?
Tôi đang ở Bắc Ninh.
Thời tiết Bắc Ninh tốt không thưa tiến sĩ?
thời tiết cũng không nóng mà không lạnh, trời có lúc có mưa nhưng mà cũng mát mẻ.
Hỏi câu này nó vô lý, nó thừa, nhưng mà tôi vẫn hỏi, từ Bắc Ninh về đến Hà Nội xa không? Xa không?
Bây giờ thì cũng không xa, chỉ có khoảng đến mấy nơi thì chỉ 30 cây số đến quê tôi, gần 50. Vì mất đâu khoảng hơn 1 tiếng hồ.
Nếu tôi nói chuyện với tiến sĩ mà không nhắc đến người mẹ già như chuối Ba Hương, như xôi nếp mật, như đường mía lậu của tiến sĩ, cụ bà khỏe không? Cụ bà khỏe không?
Cảm ơn anh. Cụ với tuổi 97 thì cũng được, cũng vẫn tự làm được mọi thứ. Nghe thì khó mà mắt thì cũng mờ chút được.
Tôi biết ông ở Hà Nội, ở Bắc Ninh tới đó ông về ông thăm mẹ ông phải không, thưa tiến sĩ ạ?
Tôi về để ở cùng với mẹ cho mẹ biết, thế thôi, chứ còn không ở thăm. Tôi thỉnh thoảng là về mấy tuần.
Mẹ già như chuối Ba Hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau, nó thấm thía với ông đấy. Quê hương mỗi người chỉ có một, cũng như là chỉ một mẹ hiền mà thôi. Ông còn được trân trọng, ông còn được phụng dưỡng cho mẹ, ông là người có phúc đấy. Phúc đức tại mẫu mà. Trong phần đầu nhập đề của tôi ngày hôm nay, ông đã đến Hoa Kỳ này, ông biết mùa này bây giờ bên chúng tôi là mùa ra trường. Mùa ra trường có nghĩa là các em đi học và hoặc là đã mãn khóa trung học phổ thông, vào đại học, hoặc là mãn khóa tiểu học. Học hành có tầm quan trọng rất lớn đối với mỗi con người. Người ta bảo ngày xưa nhân bất học bất chi lý. Điều suy nghĩ của tôi, học hành quan trọng như vậy, có đúng không thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Đang học là việc rất là quan trọng đối với bất kể người nào. Nếu muốn làm người thực sự thì phải học. Ở Việt Nam mùa này cũng là mùa ra trường, như là bên Mỹ của các bạn. Và cái việc học từ trước đến nay người Việt Nam rất là coi trọng. Đấy là một điều đáng quý, rất đáng tiếc trong cái thời gian gần đây thì việc đó nó bị sao nhãng như một chút.
Tôi nghĩ ông và tôi chúng ta bằng gần bằng cỡ tuổi như nhau cả. Ngày xưa chắc ông cũng đã được học và tôi cũng đã được học tiên học lễ, hậu học văn. Không những học lễ mà còn học nghĩa, học trí, học sĩ, học tín gì nữa thưa tiến sĩ. Cái điều đó bên Mỹ này có lẽ lễ và văn nó hơi khác nhau đấy. Nhưng ở Việt Nam tôi không biết ở xã hội chủ nghĩa, ở chế độ cộng sản, ngày xưa ông khác, bây giờ còn có tiên học lễ hậu học văn nữa không thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi cũng không biết nữa, bởi vì thực sự là tôi học ở Việt Nam 10 năm, từ 1954 đến 64, cũng là một cái thời mà sau khi mà loạn là chiến tranh, thời đó thì không có khẩu hiệu hay là cái học lưỡi học hỏi năm gì cả. Bây giờ tôi thấy các trường người ghi rất là nhiều khẩu hiệu tiên học đấy, không học văn. Nhưng mà tôi nghĩ có khi người ta cũng chẳng hiểu cái đấy là cái gì nữa. Cũng có một cái ông nào có vẻ là hay chữ do thì các cô người biết lên như thế thôi. Rồi người ta cứ theo đuôi người ta làm như vậy.
Câu hỏi tôi này, tôi sẽ hỏi tiến sĩ, nó không dính líu vào chủ đề này cho lắm, nhưng tôi vẫn hỏi, đó là ngày xưa, mình có nói chuyện ngày xưa tí cho nó vui đi, Mỹ ngụy, Mỹ rồi có ngụy nữa. Bây giờ thì Mỹ cũng không còn mà bị chê bai như vậy, và ngụy cũng đã được mến thương nhiều hơn. Các ông cộng sản, có những nước cộng sản lớn vậy, cộng sản giỏi vậy, cộng sản Tàu, cộng sản Nga. Nhưng tiến sĩ đã đến Hoa Kỳ này hơn một lần, thì tiến sĩ thấy tại sao các ông cộng sản lớn không cho con mình đi Tàu đi Nga học, mà cho sang bên Mỹ ngụy học ở bên này thế này là thế nào thưa thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Cái nhất là người dân người ta rất là khôn, chứ mình cũng nghĩ là người dân người ta dại, và bản thân những cán bộ cộng sản họ cũng rất là khôn, họ cũng biết tính rằng là con em của họ phải đi học chỗ nào cho nó tốt, cho nó biết người. Nên là vì sao mà người ta không gửi đi những lớp như là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc? Thực ra là cũng có một số người gửi con đi Trung Quốc bởi vì cái khả năng kinh tế của người ta khó hơn. Bởi vì học ở bên Anh hoặc bên Mỹ hoặc bên Úc thì nó mắc hơn. Còn học ở bên Tàu thì nó gần hơn, nó rẻ hơn. Nhưng thực sự là gì là ở Việt Nam này người ta nói là có một gọi là tị nạn về giáo dục. Là người ta phải tìm tới những nơi mà có nền giáo dục tốt hơn ở Việt Nam để được học, thì cái đấy cũng là một cái chuyện rất là con người mà thôi.
Tiến sĩ và tôi có một người bạn rất thân, nếu tôi nhắc tên đến tiến sĩ biết đó là ai đó, tôi muốn nói đến kiến trúc sư Trần Thanh Vân, bán cả nhà của mình. Bán cả nhà của mình cho con đi Anh đi Mỹ học. Học không chỉ là một quá trình rèn luyện trí thức mà còn là một quá trình rèn luyện về tình cảm và đạo đức. Con người ngoài cái trí còn có học cái tâm. Học là để thêm cái trí, lành thêm cái tâm và đóng góp tài đức của mình cho sự nghiệp đất nước giàu nghèo. Cách đây một thời gian đã lâu, ông và một nhóm thân hữu của ông, đọc những người giỏi cả, lập ra một cái công ty gì đó, tôi quên tên rồi tôi hỏi, nhưng mà tiến sĩ nhắc cho tôi, IDS thì cái gì đó. Nếu những người cầm quyền lúc đó biết ông có tâm, ông có tầm, người ta đã dùng ông và dùng cái tổ chức của ông rồi. Tại sao nó lại đóng cái tổ chức của ông cách chỉ có 1, 2, 3 năm, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Đấy là một cái viện nghiên cứu về chính sách và viện nghiên cứu phát triển của IDS, thì thực sự nó là một cái tổ chức tư nhân chuyên nghiên cứu về chính sách, và nó không có nhận giấy phép của ai cả, tức là nó không có xin phép ai cả, nó chỉ đăng ký theo đúng luật khoa học và công nghệ mà thôi. Trong cái hoạt động của viện chúng tôi thì tinh thần rất là cởi mở, với cái tư duy phê phán, như là thấy cái gì mà nó ngứa mắt thì mình phải có tí, mình phải lên tiếng, và mình khuyến nghị là có lẽ mình làm như thế này thì hay hơn. Và cái viện của chúng tôi tổ chức các cái seminar thường xuyên, công khai, mở, và ngày càng nhiều các bạn trẻ đến tham dự. Và cái tiếng nói cất, cái tiếng nói của mình lên như thế thì nó không được lọt tai nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền họ tìm mọi cách để họ dụ dỗ chúng tôi làm theo kiểu của họ. Nhưng mà chúng tôi giữ cái độc lập của mình thì không có cách nào khác, thì họ sửa luật lệ để làm cho cái việc hoạt động của chúng tôi nếu làm như cũ thì trở thành bất hợp pháp. Cho nên là chúng tôi tuyên bố là ngừng hoạt động và chuyển sang một cái dạng khác.
Ông đã tôi xin lỗi ông đã có đến cái tuổi thất thập, nhìn lại cuộc đời của ông, nhìn lại những điều ông ăn học. Nếu tôi dùng chữ nuối tiếc là đúng đấy, cũng có những niềm vui, có những niềm không vui. Nhìn lại quãng đời đi qua, tôi nghĩ ông chưa có đóng góp gì cho đất nước được nhiều đâu. Ông chưa đóng góp, cái ngày nào ông không được đóng góp. Có làm cho ông cảm thấy nuối tiếc không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Không, tôi không bao giờ nuối tiếc cả. Và cái việc mà tôi có đóng góp được cái gì không thì cái đấy hậu thế sẽ đánh giá. Tôi không dám đánh giá, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi đã cố gắng làm hết cái sức mình. Và ngay cả khi mà ông nói rằng tôi không được làm, thì bằng cái việc mà không được làm nói những cái suy nghĩ của mình, nên ý kiến của mình, động viên những người khác cất lên tiếng nói, thì tôi nghĩ cái đóng góp đấy có khi còn quan trọng hơn là những cái việc làm theo cái chuyên môn của tôi chẳng hạn.
Nếu tôi không lầm, ông cũng là con nhà gia đình, con nhà gia đình cộng sản nòi, cộng sản nòi. Nếu tôi không lầm, có những tay thưởng tôi nó cùng học lớp với trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Tôi muốn nhắc đến Phạm Bình Minh, bây giờ đang là có một thời là tổng trưởng ngoại giao, bây giờ đang làm phó thủ tướng gì đó, thường thôi. Cũng là con nhà cộng sản nòi vậy, tại sao người ta không dùng ông? Ông cứng đầu hay sao, thưa tiến sĩ à?
Tôi nghĩ rằng cái khái niệm mà chúng ta dùng cộng sản nòi, có lẽ nó đã quá cổ lỗi rồi, không còn phù hợp một chút nào với tình hình Việt Nam nữa. Đấy là những cái sự gán nhãn mà tôi nghĩ rằng tất cả người Việt Nam ở khắp mọi nơi nên mình tâm để suy nghĩ và có lẽ cai dần cái cách dùng từ, có lẽ là bị nghiện từ một cái thời xa xưa là đi. Những người mà được gọi là cộng sản là ở Việt Nam thời những năm 40, như ông cụ nhà tôi chẳng hạn, thì thực sự là những người minh dân, không có biết một chút gì về cộng sản cả, nhưng mà là những người nông dân yêu nước, đấu tranh chống Pháp, đấy là ông cụ nhà tôi. Còn bây giờ tôi nghĩ rằng ở Việt Nam bây giờ không còn có một món nào gọi là cộng sản nữa, bởi vì họ đã biến chất thiết rồi. Cho nên là dùng những cái ngôn ngữ cổ như vậy có lẽ là không hợp nữa.
Ông ơi, giải thích cho tôi biết vậy. Tôi cũng nghe nhiều người nói bây giờ không còn cộng sản nữa, mà nó bây giờ nó còn là một cái đảng mafia đỏ. Tôi trong phần đầu tôi có nói anh Trọng, anh Phúc, chị Ngân, anh chị có biết dân tình khổ không? Cách đây tôi đọc trên mạng, viên chức thủ tướng vẫn đang nói về vấn đề học. Viên chức thủ tướng có ra chỉ thị hay cái gì đó là nên kiểm soát lại những cuộc thi trong những mùa thi như ông vừa mới nói trong Việt Nam. Đừng để các quan chức gian lận cho con cháu mình, con cháu con ông cháu cha được học, được làm tiến sĩ giả. Cái điều đó có làm cho ông phấn khởi về tình hình giáo dục tại Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi không bao giờ nhẹ dạ để tin vào những lời nói đường mật của bất kể người nào. Tôi sẽ xem đó là gì, là họ thực hiện như thế nào.
Người ta nói, nhưng mà nếu người ta biết rằng nếu còn trẻ mà không cho nó học hành, đến khi nó lên chẳng có làm lợi ý gì cả. Có học thì như lúa, như nếp. Không học thì như cỏ, như rơm. Những người bạn cùng thời với ông, những người nhiều lắm, ông thân nhiều lắm tôi biết. Trong cái nhóm IDS của ông, rồi mới sau này đây... Chu Hảo, Mạc Văn Trang, Thái Kế Toại, tất cả những người đều có trình độ giáo dục vui cả, giỏi cả. Nhìn thời gian trôi qua, nhìn máy bay, tôi hỏi lại một lần nữa, có làm ông buồn không? Tôi đã hỏi rồi, tôi vẫn hỏi lại một lần nữa, thưa tiến sĩ A.
Nhưng tôi không buồn về cái việc của tôi làm. Tất nhiên là tôi rất là buồn vì cái nhân tình thế thái, vì cái chuyện học hành của trẻ con bây giờ ở Việt Nam, đấy là một cái sự thực. Và có lẽ cái sự buồn đấy cũng là một cái điều tốt, bởi vì người ta không biết đường trước những cái thiếu đường như thế thì mới thực sự là bất hạnh.
Tôi sẽ phát biểu với ông một tâm tình của một chính trị gia nổi tiếng trên thế giới này. Và để ông có cái tâm tình thế nào khi ông nghe tôi phát biểu cái câu và cái tâm tình của người này. Để phá hủy bất cứ một quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc hỏa tiễn tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục, cho phép gian lận trong các kỳ thi là đủ. Bệnh nhân chết dưới bàn tay của một bác sĩ dốt. Nhà sụp đổ dưới bàn tay của một kỹ sư dốt. Tiền bạc mất trong các nhà kinh tế dốt. Công lý bị mất trong các tay các thẩm phán dốt của một nền giáo dục dốt. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia. Đó là lời phát biểu của ông Nelson Mandela. Ông có nghĩ điều ông phát biểu như vậy có đúng không đối với Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi nghĩ là lời phát biểu của ông ấy không chỉ đúng cho Việt Nam mà đúng với tất cả các quốc gia trên thế giới.
Đã có một thời gian đã lâu lắm, nhưng tôi với ông vẫn xuân thu nhị kỷ, anh em tâm tình với nhau. Ông biết nơi ông sống, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản, như ông nói bây giờ nó không còn cộng sản, bây giờ nó là cộng sản mafia đỏ. Nhân dân đóng góp tiền cho một số người tiêu, hay nói đúng là nhân dân làm cho đảng vinh quang, đảng hưởng. Ông có nghĩ điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Tôi nghĩ đấy là ý kiến của ông, cũng có một phần là nó như thế. Và tôi tôn trọng tất cả các ý kiến của mỗi một người.
Tiến sĩ nói không còn cộng sản. Tôi không biết tôi nói phát biểu câu này tôi đọc ở trong nước có đúng hay không. Đó là đừng mong chế độ cộng sản sẽ thay đổi. Hãy thay đổi chế độ cộng sản. Con đường đi nó đang đến như vậy không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Ông nói như thế nào? Đừng mong gì?
Đừng mong chế độ cộng sản sẽ thay đổi. Hãy thay đổi chế độ cộng sản. Con đường nó có đang đi đến như vậy hay không?
Tôi nghĩ rằng cái điều như ông nói nó cũng đúng một phần, nhưng mà không phải đúng toàn bộ. Thôi bây giờ chúng ta hãy cứ dùng cái từ mà ông dùng đấy là những người cộng sản. Tôi biết rất là nhiều người cộng sản ở trong nước này, trong số họ có rất nhiều người tử tế, và những người tử tế đấy họ có thể góp phần vào thay đổi một cái rất là triệt để. Nếu mà ông nói rằng phải đánh đổ nó đi, tôi cũng đồng ý, không có phản đối gì cả. Nhưng mà đánh đổ kiểu gì? Đánh đổ bằng kiểu rất là tiếp tục để cho những người ở trong đấy họ tự làm chủ, như là ở bên Liên Xô hoặc là Đông Âu, thì là ok. Những người mà ông có thể không gọi là cộng sản, nhưng mà hoạt động của họ rất là giống cộng sản, thí dụ như là quân dân đảng ở Đài Loan chẳng hạn, họ cũng là độc tài, và họ cũng có thể thay đổi. Tất nhiên là không bao giờ người ta tự thay đổi cả, và người ta chỉ có thay đổi những áp lực liên tục 24/7 của người dân, hay nói khác là không có sự áp lực của người dân, hay là bắt người ta thay đổi thì người ta không bao giờ thay đổi cả.
Ở Việt Nam cũng như ở Bắc Hàn. Hồi nãy ông nói là tại sao con nhà cộng sản không cho đi học Bắc Hàn đi, hay thế. Tôi không nghĩ được nơi mà có cái trường tốt như vậy bên Bắc Hàn. Ở Việt Nam nếu ông không thay đổi thì nó cũng cho ông đi mò tôm thôi. Thời gian cả năm trời tôi không nói chuyện với tiến sĩ, không phải là tôi quên tiến sĩ đâu. Tôi để đó, khi nào có chuyện thì mình nói, có nhiều điều mình phát biểu với nhau á, cho mọi người nghe cho nó vui. Trong cái thời gian tôi không nói chuyện với ông đó. Tôi xin lỗi tiến sĩ nói đi. À, có gì đâu. Đường nào cũng tới La Mã cả. Tôi muốn nói với ông là trong khoảng một thời gian một năm nay, từ tháng trước năm tôi nói chuyện với ông cũng khoảng tháng này, có nhiều điều thay đổi lắm. Từ Nguyễn Phú Trọng, từ Nguyễn Thanh Dũng, từ Phạm Quý Ngọ, từ Đinh La Thăng, từ Đinh Thế Huynh, từ Trần Đại Quang, cho đến ngày hôm nay, hai người bị xử chết, hai người còn sống nhưng đang bị pháp luật xét xử hay cộng sản xét xử. Ông nghĩ gì về những tên tuổi tôi vừa mới nhắc đến, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi không bị họ, cho nên là thực sự là tôi cũng không có để ý đến cái chuyện bây giờ gì là tiện hay là thương hay là cái gì đối với họ cả.
Ông có khinh bỉ họ, ông cũng phải sống với họ mà. Ông có khinh bỉ họ, ông cũng đang phải bị nó cầm quyền ông mà. Nó cầm tiền của ông mà.
Ông không hỏi gì, tôi không nghe rõ.
Tôi xin lỗi tiến sĩ. Tiến sĩ có khinh bỉ họ, tiến sĩ cũng phải ở với họ mà. Tiến sĩ có khinh bỉ họ.
Nhiều lúc là ông ghét cái sự ô nhiễm môi trường, nhưng mà ông không thể bê được cái nhà của ông đi mấy chục nghìn km hoặc là thì ông cũng phải sống với nó. Và ông phải làm mọi cách để cho cái sự ô nhiễm nó bớt đi. Và nó càng ngày càng trở nên trong lành hơn. Cái môi trường là như vậy, và cái môi trường chính trị cũng phải như vậy.
Những tay nhỏ nhỏ, Trần Bắc Hà, Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh, có phải là những tay đó đã giúp cho cái môi trường nơi ông ở nó trong sạch hơn một chút xíu không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi nói là người dân, không phải là cái bọn mà tôi khinh bỉ.
Người dân khinh bỉ. Người dân nhìn thấy những điều người ta phải sống như ông nói, chứ có môi trường không thể khinh cái nhà. Khinh cái nhà của Nguyễn Quang A từ Hà Nội sang bên Mỹ này ở được. Nhưng những cái việc mà người ta gọi là đốt lò, làm sạch. Có điều gì làm ông phấn khởi không? Có điều gì làm ông suy nghĩ về những cái thay đổi không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi đã nói suốt từ đầu khi mà người ta đốt lò. Thì tôi bảo rằng chính là người ta phải đốt cái lò sinh ra những cái cặn bã đấy, chứ không phải là dùng để đốt một vài cái cặn bã đấy. Bởi vì đốt cái lò, bản thân cái lò ấy nó sinh ra những cặn bã đó thì phải đốt cái lò đấy đi. Nhưng đốt hết cái này thì đốt sang bên khác thì nó lại sinh ra những cái cặn bã theo mà thôi. Nhưng mà với tư cách người dân nhìn thì tôi thấy cái việc họ cứ chở nhau như vậy không sao cả.
Ngày xưa tôi có một ông bạn vong niên đi tập kết ra Bắc, nhà văn nổi tiếng, nhà văn Xuân Vũ, Bùi Quang Chiết. Đã có một thời tôi với ông ở cùng một cái thành phố, chắc là ông chưa đến, ông đến Dallas thì thôi, ông chưa đến thành phố San Antonio, một thành phố lớn có di tích lịch sử thành Alamo của nước Hoa Kỳ này. Ông ấy nói với tôi là ông là một cán binh hồi chánh, ông ấy từ trong Mỹ Tho ông đi ra ngoài Bắc. Ông nói là miền Nam mất là vì trong xương có giỏi, trong xương có giỏi. Ông có nghĩ là cộng sản trong xương nó cũng đang có giỏi, chắc chắn là nó có giỏi rồi, nhưng mà tôi vẫn hỏi ông lại thôi. Ông có nghĩ như vậy không? Và nếu có giỏi, có lúc nào đó nó cũng sẽ phải đổi, nó cũng sẽ phải sụp đổ ấy thôi, thưa tiến sĩ Quang A.
Tôi nghĩ rằng bản thân nó sẽ không sụp đổ. dẫu có giỏi đến bao nhiêu đi nữa, ông thử nhìn sang Bắc Hàn xem, nó có sụp đổ không? Không sụp đổ đâu. Chừng nào mà người dân không xô nó xuống bằng việc làm của mình, bằng tiếng nói của mình, bằng cách dọn dẹp cái môi trường để nó trong lành thêm lên.
Ông nhắc đến người dân, ông nhìn ở trong nước, ở Việt Nam, tôi nhìn 5 triệu người, hơn 5, nói cho 6 triệu người đi. Việt Nam trên toàn cầu này, hình như chúng ta thiếu lãnh đạo, thiếu lãnh tụ, đều suy nghĩ như vậy. Có làm ông thấy chùn lòng hay không? Rắn không đầu thưa ông.
Không. Tâm lý mà một người dân luôn luôn phải chờ đợi có minh quân, thì người dân mới xứng đáng sống cuộc đời nô lệ. Người dân phải cất lên tiếng nói của mình bằng hành động của mình. Và như vậy là gì? Ông là người sống ở Mỹ, tôi có thể nhắc lại một chút là tất cả những sự biến đổi vĩ đại của nền chính trị Mỹ đều xuất phát từ các cái phong trào của dân chúng, chứ không phải là do một ông tổng thống hay là một đảng anh hùng nào đấy người ta thay đổi luật pháp. Không có cái phong trào của người dân, các chính trị gia luôn luôn nó thở ơ, nhưng mà với cái áp lực của người dân, của cái phong trào xã hội ấy, thì các chính trị gia bị áp lực, và lúc đó người ta mới thay đổi luật pháp, và đấy mới là cái sự thay đổi lớn. Cho nên là trình nào mà người dân mà phải đợi rằng có một lãnh tụ, có một người cầm cờ, có một minh quân, thì người dân đấy xứng đáng chịu số phận nô lệ. Người dân hãy trở thành lãnh tụ đi. Lãnh tụ là những người không phải do trời chọn, cũng không phải là do dân chọn, mà là trong số những người lên tiếng, những người đấu tranh như thế, thì những người này giỏi nhất, được những người khác tôn trọng, chấp nhận, chúng ta trở thành lãnh tụ. Trên lực lãnh tụ nó là từ cái phong trào nó sinh ra, chứ còn không làm cái gì cả. Hán lâm chờ sung, đợi rằng có một minh quân, có một lãnh tụ hướng dẫn, mặt đời không bao giờ thoát khỏi số phận nô lệ cả.
Ông đã rời khỏi Việt Nam và được giáo dục tại Âu Châu, một thời cộng sản Âu Châu. Nhìn lại những cuộc cách mạng bên Âu Châu, thời ông đi học ở bên đó, nhìn lại nước Việt Nam ngày hôm nay và mấy điều ông mới tâm tình, mới nói đây này. Có điều gì giống giữa Âu Châu và Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Hà?
Có nhiều điều, rất nhiều điều giống nhau và cũng rất nhiều điều khác biệt. Ở bên Đông Âu, nó cũng là một cái khuôn cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Cho nên là cái sự bất chấp, cái sự cách xa nhau hàng chục ngàn km, nhưng cái hệ thống chính trị thời xưa của các nước Đông Âu và hệ thống chính trị, tôi nói chính là cách đây 10 năm của Việt Nam, 15 năm của Việt Nam là nó giống nhau như thế. Nó cũng giống nhau về mặt kinh tế, và tất cả là do nhà nước quản lý. Nhưng mà đến bây giờ ở Việt Nam, thì ở Việt Nam đã có một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa khoảng độ 15 năm trở lại đây. Cho nên cái sự khác nhau về mặt kinh tế bây giờ của Việt Nam so với những năm 80 của các nước Đông Âu là một sự khác biệt rất đáng kể. Tất nhiên nó còn có nhiều sự khác biệt nữa về mặt văn hóa, về mặt tính cách con người, nhưng mà chúng ta không bàn những cái chuyện đó. Ở gần khu vực đây, tôi nghĩ là Việt Nam bây giờ khá giống Đài Loan thời đầu những năm 80, Quốc dân đảng là không phải cộng sản, không phải là đảng Marxist, nhưng mà tổ chức của Quốc dân đảng là theo đúng phong cách của một đảng Lenin. Và cái lúc đầu tôi đã nói với ông là cái mát gọi cộng sản với các thứ gì khác nó là lỗi thời lắm rồi. Thì bây giờ trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa còn cứ nói là mang rợ của Việt Nam, cái gọi là cộng sản nó cũng không còn trước gì gọi là cộng sản nữa. Nhưng mà cái tính lên nước của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay thì vẫn còn. Nhưng mà cái nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đài Loan là nó có từ đầu đến cuối. Có một đảng lên nước độc đảng cho đến 1986, khi mà Đảng Dân Tiến bắt đầu hình thành và Tưởng Kinh Quốc đã không đàn áp và không dẹp cái đảng đối lập là Đảng Dân Tiến lần đầu. Tôi nghĩ là cái tình hình của Việt Nam với Đài Loan bây giờ, Đài Loan cái thời năm 1980 là khá giống nhau, và cũng vẫn còn một số điểm giống nhau với các nước đồng nghiệp.
Ông mới nhắc đến cái gọi là kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam, ông làm cho tôi nghĩ đến những cái chuyện nó đang xảy ra trên toàn cầu này, và bên Mỹ chúng tôi đang theo dõi rất là kỹ. Đó là cái việc căng thẳng thương mại giữa Mỹ Quốc và Trung Cộng, những diễn biến xảy ra khó lường. Mới hôm qua ông Donald Trump mới tăng giá thuế với mấy tay cơ, và thị trường chứng khoán tôi không nói là sụp quá mạnh. Nhưng Mỹ đã đánh thuế 25% với các hàng từ Trung Cộng vào. Ông suy nghĩ gì? Ông suy nghĩ gì? Tôi xin nói xin lỗi để nói cho nó dễ hiểu với nhau cho nó vui. Vì hai con trâu bò nó đánh nhau. Thằng Mỹ Quốc và thằng Trung Cộng nó đánh nhau. Rồi mũi nhỏ bé như Việt Nam có chết không? Dính kẹp giữa hai anh chủ chốt này Việt Nam có chết không? Thưa thí sinh Nguyễn Quang Nga.
Tôi nghĩ rằng người mới đánh nhau, châu bò đánh nhau rồi mới chết, đấy là một cái câu nặng như từ ngàn xưa của cha ông chúng ta. Nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà xem xét thật là kỹ lưỡng thì nó cũng không phải là hoàn toàn như thế. Mình có thể chưa chắc phải là người mới mà làm cái con gì đó nó cũng lớn hơn rùi muối một chút, và thực sự rất là rùi muối. Ngay cả rùi muối nếu mà nó khéo thì châu bò đánh nhau nó chẳng chết gì cả, mà thậm chí nó còn sinh sôi nảy nở đấy nữa. Nên là thực sự cái chuyện mà nó ảnh hưởng đến Việt Nam trong cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì chắc chắn là nó có ảnh hưởng. Và nếu mà chúng ta khôn khéo thì phải tính đến những cái kịch bản xấu nhất để mà ứng phó, và phải tận dụng tất cả những cơ hội để phát triển. Cho nên là những cái chuyện mà của các nước lớn thì Việt Nam khó có thể ảnh hưởng đến họ. Nhưng mà Việt Nam có thể có những lựa chọn sao cho nó có lợi nhất cho mình. Hay nói khác là gì, là cái điều kiện của châu bò hút nhau là cái chuyện mà mình không có đủ sức để bảo hành chứng này đừng hút nhau nữa. Và phải chấp nhận cái điều kiện đấy như là một cái sự thực mà mình khó có khả năng ảnh hưởng, và phải tìm cách khôn khéo nhất để làm sao cho có lợi cho mình, để cho mình có thể sống sót và có thể phát triển được.
Ông mới phát biểu là chúng ta phải khôn khéo, có nghĩa là những người lãnh đạo phải khôn khéo. Nơi
không nhất thiết.
Nhất thiết chứ sao, thưa tiến sĩ? Ông là
trong một cái nền kinh tế như thế này, chính phủ có thể nói, có thể hô hào, mà các doanh nghiệp vì cái lợi ích riêng của nó vẫn hoạt động theo kiểu của nó, thì như vậy là chính quyền là rất quan trọng. Nhưng mà chính quyền không phải là tất cả. Ông thử xem như là chính phủ Mỹ có thực sự có quyền hành gì lắm đối với giới doanh nhân ở Mỹ không? Không có đâu. Về một số mặt chính quyền nó rất là quan trọng, nhưng mà như vậy là về những mặt khác nó cũng không phải là quan trọng lắm đối với người dân.
Doanh nhân không làm được cái gì đâu. Nếu không có chính quyền, nếu không có đường lối hướng dẫn tốt của chính quyền, cái điều tôi đang muốn hỏi với ông ấy, ông vừa mới phát biểu là chính quyền, chính phủ phải hô hào. Cái người mà hô hào ấy, hô hào của nơi ông ở bây giờ ấy, già lắm rồi. Mới bị bệnh óc cái chó gì đó, tôi cũng chẳng nhớ làm cái gì, như ông nói những người mình không thích, mình ghét, mình chẳng nói làm gì. Liệu những người như Nguyễn Phú Trọng như vậy, Chủ tịch nhà nước, Tổng Bí thư Đảng yêu như vậy, có thể lãnh đạo được không? Có thể hôi hào được không? Thưa tiến sĩ A.
Tôi không muốn bình luận về cái chuyện cá nhân của người này người kia và sức khỏe của người ta, bởi vì như vậy là tôi không có đủ thông tin để biết rằng như vậy là ông là yếu hay là ông thực sự là ông không yếu. Ông có cái chứng cứ nào không? Và tôi nói ví dụ như là Tổng thống Nguyễn Văn Văn cũng là một người bằng bại hiệt đi xe lăn, nó vẫn còn điều hành được. Đấy là chỉ nói như thế để cho vui thôi. Tôi không có bình luận bởi vì tôi không có đủ thông tin. Nhưng mà ông có đủ thông tin, ông bảo là ông rất là yếu. Thế thì tôi cũng nghe ông nói thế để cho nó vui thôi.
Thưa tiến sĩ, tôi với ông có tranh luận, tôi cũng khôn cùng, như ông biết, ông phải đồng ý với tôi là làm văn hóa văn học mà sai hại cả một thế hệ, làm chính trị mà sai hại cả một đất nước. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Trước khi như mọi lần chúng ta chấm dứt chương trình này, ông có điều gì tâm tình với chúng tôi về sự học vấn của các con em tại Việt Nam, tại Hoa Kỳ? Ông có lời chúc mừng gì ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Tôi chỉ chúc cho tất cả các trẻ em mà có một môi trường học hành cho tốt, và ngay cả trong một cái môi trường người ta mua bán điểm để thi rất là thối nát như ở Sơn La rồi mới được thi ra. Và một năm trước thì ông Bộ trưởng Giáo dục còn nói rằng thi như thế là rất là nghiêm túc, nhẹ nhàng, xuân trẻ. Đến bây giờ thì ông nhận trách nhiệm. Nhưng mà nhận trách nhiệm thì thôi, chứ không bao giờ tổ chức cả. Tôi nghĩ rằng ngay cả trong cái môi trường khốn nạn đến như thế, thì nếu người dân biết cách thì vẫn có thể dạy con cái một cách tử tế được. Mà tôi chúc các bậc phụ huynh cũng như là các học sinh biết cách học cho nó tốt để làm người.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A, qua buổi nói chuyện rất là tâm tình của ông và của tôi, ông và tôi đều đồng ý với nhau là hành trình làm người. Và hành trình làm người lãnh đạo là cả một chặng đường gian khổ để hoàn thiện phẩm chất, hướng đến phụng sự quốc gia và xa hơn nữa là phụng sự cho nhân loại. ông cũng đồng ý với tôi, thời của chúng ta học lớn lên lễ nghĩa liêm sĩ là bốn trong nhiều điều kiện để giữ vững quốc gia, thưa ông. Bốn cái giường vó ấy nếu không được căng lên, nghĩa là người trong nước mà vô lễ, vô nghĩa, vô liêm sĩ, thì quốc gia ấy phải sụp đổ, phải diệt vong. Đó là đạo lý làm người và là trách nhiệm của mỗi công dân đối với quê hương xứ sở. Hoàn cảnh của mỗi người có thể không giống nhau, nhưng hãy bằng tất cả khả năng của mình mà rèn luyện nhân cách và nuôi dưỡng lòng tự trọng dân tộc để phấn đấu, để làm cho một Việt Nam mới tốt đẹp hơn. Thay mặt cho toàn thể anh chị, cho trong chương trình Từ Cánh Đồng ấy, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A đã đến tâm tình một chủ đề rất là đặc biệt ngày hôm nay, vừa về học vấn vừa về chính trị giáo dục. Chúng tôi cầu mong mọi điều tốt lành với ông, cũng cầu mong sức khỏe với thân mẫu của ông. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cụ Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Cũng xin kính chúc tất cả các gia đình có con em ra trường thật nhiều hạnh phúc trong tương lai cho các em. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Quang A. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Quang A. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.